This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ hai đầu tuần ngày 7 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, chỉ số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay tiếp tục đỏ rực như những ngày vừa qua. Chỉ số S&P 500 giảm 62 điểm, hiện là 5.011 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 851 điểm, hiện là 37.463 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 191 điểm, hiện là 15.392 điểm. Trong khi đó, thì giá dầu tăng 12 xu, hiện là 62 đồng 11 xu cho một thùng. Giá vàng tăng 6 đồng 7, hiện là 3.042 đồng cho một ounce. Và thưa quý vị, giá vàng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay, giá xăng 87 regular là 2 đồng 85 cho một galon, giá xăng 89 là 3 đồng 28 một galon và giá xăng premium 93 là 3 đồng 64 một galon. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, như hồi nãy Dũng Nghiêm có đọc những chỉ số của thị trường chứng khoán thì quý vị đã thấy đó, chứng khoán Mỹ đỏ lửa. Sáng nay mở cửa phiên giao dịch vào ngày 7 tháng 4 thì cả ba cái chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc theo thị trường của thế giới. Chỉ số S&P 500 hiện mất 3,3%, DJIA mất 1.220 điểm, tương đương 3,1% và Nasdaq mất 3,9%. Diễn biến này đã được dự báo trước. Các thị trường chứng khoán toàn cầu hôm nay đều bị bán tháo do cái tâm lý bi quan của nhà đầu tư sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại vào tuần trước. Và tổng cộng trong 3 phiên qua thì S&P 500 đã mất 13%. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra kể từ khi khủng hoảng tài chính năm 2008. Và nếu như chốt phiên ở mức này thì S&P 500 sẽ rơi vào thị trường khi giảm 20% so với đỉnh vào hồi tháng 2. Nasdaq cũng chìm sâu trong thị trường giá khi mà giá đang giảm, khi mà những cái nhà đầu tư tăng bán cổ phiếu công nghệ để mà lấy tiền mặt. Chỉ số này cũng đã giảm 26% so với những cái đỉnh gần nhất gần đây. Trong khi đó thì cổ phiếu của Apple, Nvidia, Tesla cũng giảm 5-7%. Cả ba công ty này đều có hiện diện lớn tại Trung Cộng và thuộc nhóm chịu ảnh hưởng mạnh nhất khi mà Bắc Kinh đã áp thuế trả đũa Hoa Kỳ. Và cuối tuần trước thì cái nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu theo cái đà giảm của thị trường. Ngoài công nghệ thì những cái mã cổ phiếu khác chẳng hạn như là Boeing hay là Caterpillar, những cái hãng xuất khẩu lớn sang Trung Cộng cũng giảm gần 6%. Cổ phiếu của những cái hãng trang phục thể thao chẳng hạn như là Nike hay là Deckers Outdoor cũng đều giảm 5%. Vào cái cuối tuần trước thì những cái mã này đều đóng cửa tăng giá. Và tại châu Á thì chỉ số Nikkei 225 và Topix Nhật Bản cùng giảm 7,8%. Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 5,6%. Tại Trung Cộng thì thị trường chứng khoán càng về cuối phiên càng giảm mạnh và chỉ số Shanghai Composite cũng giảm 7,3%. Hang Seng Index của Hồng Kông mất tới gần 14%. Đà bán tháo lan sang những cái nước châu Âu khi mà chỉ số TOC 600 hiện giảm 4,1%. DAX của Đức mất 3,8%, CAC 40 của Pháp giảm 3,8%, còn FTSE 100 của thị trường chứng khoán Anh giảm 4,2%. Tuy nhiên thì những cái mức giảm này đều đã thu hẹp so với đầu phiên. Các nhà đầu tư cũng lo lắng cái thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ kéo tục tăng trưởng của cả nền kinh tế thế giới và toàn cầu. Dù vậy thì Tổng thống Trump cũng không có tỏ ra e ngại. Trên mạng xã hội True Social thì ông liên tục đăng những lời kêu gọi người dân rằng mạnh mẽ, dũng cảm, kiên nhẫn với thuế nhập khẩu vì kết quả sẽ là sự vĩ đại dành cho nước Mỹ. Tổng thống viết rằng giá dầu giảm, lãi suất giảm hơn và giá thực phẩm giảm cũng sẽ không còn lạm phát nữa nếu như Fed cắt giảm lãi suất. Nước Mỹ cũng đã bị lợi dụng trong thời gian dài và giờ sẽ có thêm hàng tỷ Mỹ kim mỗi tuần từ thuế nhập khẩu và hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Dù vậy thì những cái ngân hàng đầu tư vài tuần qua cũng lại liên tiếp nâng dự báo xác suất Mỹ suy thoái. Ngày 7 tháng 4 thì ngân hàng Goldman Sachs cũng dự báo khả năng Mỹ suy thoái kinh tế trong 12 tháng tới là 45%, tăng so với 35% trước đó. Nhà băng này cũng giải thích tình trạng tài chính xuống cấp trong khi những cái bất ổn chính sách tăng cao khiến cho chi tiêu của doanh nghiệp giảm nhanh hơn là dự kiến. JP Morgan, nhà băng lớn nhất Hoa Kỳ cũng cho rằng xác suất này là 60%. Còn S&P Global cũng dự báo khả năng suy thoái là 30-35%, tăng so với 25% vào hồi tháng 3. Thưa quý vị, Tổng thống Trump không có lo lắng về tổn thất của thị trường chứng khoán Mỹ. Tổng thống Trump so sánh thuế quan như là thuốc chữa bệnh, đôi khi phải sử dụng ngay cả khi nó làm cho thị trường chứng khoán suy giảm. Trả lời phóng viên trên chuyên cơ Air Force One vào hôm 6 tháng 4 ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump nói rằng không có lo lắng về thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm khi mà vốn hóa của các doanh nghiệp Mỹ đã bốc hơi gần 6.000 tỷ Mỹ kim. Tổng thống Trump nói rằng tôi không muốn bất cứ thứ gì đi xuống, nhưng đôi khi bạn phải dùng thuốc để chữa trị. Cái bình luận này được Tổng thống đưa ra khi mà cái hợp đồng chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 4,1% vào tối Chủ nhật. Tín hiệu cho thấy rằng khả năng có thêm một cái đợt bán tháo trên thị trường Mỹ trong cái phiên giao dịch vào đầu tuần. Còn cái phiên giao dịch vào cuối tuần trước thì Wall Street cũng đã giảm mạnh khi mà cả ba chỉ số chủ chốt đều mất gần 6%. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số DJIA ghi nhận hai phiên liên tiếp giảm 1.500 điểm. Quan điểm của Tổng thống Trump cũng trùng khớp với tuyên bố vào hôm 6 tháng 4 của Bộ trưởng Thương mại Mỹ là Howard Lunit cho rằng chính quyền sẽ kiên định áp thuế với các đối tác thương mại lớn ngay cả khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Còn cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc là Kevin Hassett nói cái sự suy giảm của thị trường tài chính không phải là chiến lược có chủ đích để mà gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất. Ông Hassett khẳng định sẽ không có sự ép buộc chính trị nào đối với Fed. Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng cuối tuần qua đã trao đổi với nhiều lãnh đạo các nước từ châu Á cho đến châu Âu và họ đang đến bàn đàm phán, Tổng thống nói như vậy. Tại một chương trình trên NBC News vào hôm 6 tháng 4, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng đã có hơn 50 nền kinh tế đề nghị khởi động đàm phán từ khi Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng và thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại. Thì ông Bessent đã đưa Tổng thống Trump vào vị thế nắm quyền và ông Bessent nói rằng Tổng thống Trump đã tạo ra đòn bẩy tối đa cho chính mình. Và thưa quý vị, như Dũng Nghiêm vừa mới nói thì hơn 50 nền kinh tế muốn đàm phán thương mại với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết rằng có hơn 50 nền kinh tế đề nghị khởi động đàm phán từ khi Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng. Và thông tin được Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nêu trên chương trình Meet the Press của NBC vào hôm qua 6 tháng 4. Thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại, thế ông Bessent đã đưa Tổng thống Trump vào vị thế nắm quyền. Tuy nhiên thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ và những cái quan chức Tòa Bạch Ốc khác đều không có nêu cụ thể các nền kinh tế đã đề xuất đàm phán với Tổng thống Trump. Vào hôm Chủ nhật ngày hôm qua thì người đứng đầu của Đài Loan cũng đề xuất đàm phán với Mỹ dựa trên nền tảng thuế quan bằng không và cam kết gỡ bỏ những cái rào cản thương mại và cho biết các công ty Đài Loan sẽ tăng đầu tư vào Mỹ. Reuters cho rằng việc tổ chức đồng thời quá nhiều cuộc đàm phán song phương cùng lúc có thể đặt ra thách thức rất lớn cho chính quyền Tổng thống Trump. Và chưa rõ những cái cuộc đàm phán này sẽ kéo dài bao lâu. Tổng thống Trump tuần qua đã làm rung chuyển toàn thế giới khi mà tuyên bố áp thuế rộng rãi đối với hàng nhập khẩu. Trung Cộng công bố trả đũa ngay sau đó, khiến cho chứng khoán Mỹ bốc hơi 6.000 tỷ Mỹ kim. Nhiều chuyên gia bắt đầu lo ngại cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất và sẽ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong chương trình trên NBC News thì ông Bessent cũng nói không có lo lắng về thị trường chứng khoán và phủ nhận cái nguy cơ suy thoái. Số liệu việc làm vào hôm 4 tháng 4 cũng cao hơn nhiều so với kỳ vọng, có nghĩa rằng chúng ta đang tiến lên. Khi được hỏi về việc người Mỹ sẽ phải sống chung với tình hình kinh tế bất ổn đến bao giờ, thì ông Bessel nói chính quyền Tổng thống Trump sẽ giữ vững lập trường, áp thuế và hạ lạm phát, nhưng không nói mất bao lâu. Ông nói rằng đây là một quá trình điều chỉnh. Về tranh luận liệu thuế đối ứng có sẽ thành chính sách dài hạn hay là chỉ là chiến thuật nhằm đạt được nhượng bộ, Bộ trưởng Thương mại Hulunit nói rằng khả năng là hoàn toàn có thể. Ông nói các mức thuế hiện tại chỉ có thể là duy trì vài ngày hoặc có thể là vài tuần. Quy trình xác định mức thuế này đã bị đặt dấu hỏi vào tuần trước khi mà chúng được áp dụng với cả những nơi không có người ở mà chỉ có chim cánh cụt. Ông Lunit giải thích đó là cách tiếp cận toàn diện để những quốc gia nhỏ không bị lợi dụng làm nơi trung chuyển tránh thuế của các nước lớn. Và cũng trong ngày 6 tháng 4 thì tỷ phú Elon Musk, cố vấn cho Tổng thống Trump, cũng tỏ ra hy vọng sẽ có một cái thương mại tự do hoàn toàn giữa Mỹ và châu Á. Cố vấn thương mại Peter Navarro của Tổng thống Trump cũng bác bỏ suy đoán rằng có bất đồng giữa Tổng thống Trump và ông Elon Musk về chính sách thuế. Thưa quý vị, Tổng thống Trump gia hạn thương vụ mua TikTok thêm 75 ngày. Thay vì cái hạn chót vào hôm 5 tháng 4, tức là hôm thứ Bảy vừa qua, đó thì Tổng thống Trump vừa gia hạn 75 ngày để mà hoàn thành cái thương vụ mua TikTok tại Mỹ, và ông nói rằng muốn làm việc thiện chí với Trung Cộng. Quyết định này được Tổng thống Mỹ công bố vào chiều 4 tháng 4. Theo Tổng thống thì thỏa thuận về TikTok cần thêm thời gian để bảo đảm tất cả phê duyệt cần thiết được ký kết. Tổng thống cho biết rằng chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm việc thiện chí với Trung Quốc, và tôi hiểu rằng họ cũng không có hài lòng về mức thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Trung Quốc đang phải đối mặt với mức thuế lên đến 54% áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Tổng thống nói rằng sẽ sẵn sàng giảm thuế cho Trung Quốc để đạt được thỏa thuận với Biden, đó là công ty mẹ của ứng dụng TikTok. Theo nguồn tin của Reuters thì thỏa thuận tách TikTok tại Mỹ đã bị hoãn sau khi Bắc Kinh không đồng ý thỏa thuận. Và các hành động này được đưa ra khi mà Tổng thống Trump áp thuế đối ứng với Trung Cộng. Có một nguồn tin nói rằng phần lớn cấu trúc thỏa thuận đã được hoàn thiện vào hôm 2 tháng 4 vừa rồi. Theo đó thì hoạt động của TikTok tại Mỹ sẽ được tách thành một công ty mới và các nhà đầu tư Mỹ sẽ sở hữu phần lớn những cổ phần tại Biden, trong khi tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ của Trung Cộng giảm xuống mức dưới 20%. Và hiện Biden, Đại sứ quán Trung Cộng tại Mỹ và Tòa Bạch Ốc đều chưa bình luận về thông tin này. Tổng thống Mỹ thông tin chính quyền của ông cũng đã làm việc với 4 nhóm khác nhau về một cái thỏa thuận tiềm năng với thương vụ mua TikTok này. Tuy nhiên thì ông không nêu tên của các nhóm. Tổng thống Trump cũng khẳng định không muốn TikTok biến mất trên thị trường Hoa Kỳ. Năm ngoái thì Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua cái đạo luật dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và yêu cầu công ty mẹ Biden phải thoái vốn hoặc TikTok trước ngày 19 tháng 1 hoặc là đối mặt với lệnh cấm. Tuy nhiên thì vào tháng 1 năm 2015 thì ông ký xác lệnh hoãn thi hành luật thêm 75 ngày đến ngày 5 tháng 4 vừa qua. Và cái động thái, cái hành động này đó đã mở ra cơ hội cho một cái thỏa thuận có thể duy trì hoạt động của nền tảng này tại Hoa Kỳ. Và hiện tại thì những cái cuộc đàm phán do Tòa Bạch Ốc dẫn đầu về tương lai của TikTok đang tập trung vào kế hoạch cho đầu tư. Và các nguồn tin cũng cho biết rằng kế hoạch trên gồm tách TikTok tại Mỹ thành của thực thể độc lập, và như hồi nãy có nói rằng Trung Quốc chỉ sở hữu dưới 20% mà thôi. Hồ sơ pháp lý của TikTok năm ngoái cho biết các nhà đầu tư hoàn toàn nắm giữ 58% cổ phần của Biden. Nhà sáng lập của Biden là hiện sống tại Singapore đang sở hữu 21%, và phần còn lại thuộc về từ nhiều quốc gia, bao gồm kể cả khoảng 7.000 người Hoa Kỳ. Được biết thì TikTok được một nửa dân số Mỹ sử dụng, và giới chức Mỹ lo ngại rằng Trung Cộng có thể sử dụng TikTok để thu thập dữ liệu của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì TikTok cho rằng Mỹ đã hiểu sai về cái mối liên quan giữa công ty với Trung Quốc, và họ khẳng định cái thuật toán, đề xuất nội dung và dữ liệu người dùng đều được lưu trữ tại Hoa Kỳ và trên hệ thống điện toán đám mây của Oracle. Những cái quyết định kiểm duyệt nội dung ảnh hưởng đến người Mỹ cũng được thực hiện ngay tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một tuần lễ mới thật nhiều điều tốt đẹp. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.